This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Cảnh sát và người dân cùng với thanh tra cảnh sát Michael Bùi của Sở Cảnh sát Dallas. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân đến với quý vị vào mỗi sáng thứ sáu lúc 10:30 cách 2 tuần một lần. Và nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, những thắc mắc, những câu chuyện cần sự giải đáp của cảnh sát thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943 để trò chuyện và hỏi đáp với anh Michael Bùi nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Michael Bùi.
Dạ, Michael xin chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị khán giả của đài 1160 và một lần nữa hai tuần đã tới và Michael trở lại với quý vị với chương trình hỏi đáp. Và cũng giống như anh Dũng Nghiêm đã nói với quý vị là Michael sẽ trả lời những cái câu hỏi nào có liên quan tới cảnh sát, không có liên quan tới luật, tại vì Michael không phải là luật sư, nhưng mà Michael có thể giải nghĩa cho những cái luật mà cảnh sát đang thực hành, những cái luật mình gọi là luật hình sự. Thì quý vị có thể gọi vô và Michael có thể giải thích cho quý vị nếu mà quý vị có những cái câu hỏi đó.
Vâng, cảm ơn anh. Thưa quý vị, Dũng Nghiêm xin nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh thì mấy ngày vừa qua thì những đầu tuần thì Dallas, Texas cũng như là nói chung là toàn tiểu bang Texas mình có một cái cơn lạnh khắc nghiệt. Thì không, trong thời gian vừa rồi thì không biết có những sự kiện gì xảy ra mà anh cần lưu ý đến quý khán giả không ạ, thưa anh?
Dạ đúng rồi, cái mấy ngày vừa ra thì sở cảnh sát thì cũng không có nhiều cú gọi cảnh sát 911, nhưng 911 thì có nhiều cú gọi, nhưng mà phần đông là gọi cho sở cứu hỏa, không phải là bị chữa cháy, nhưng mà một phần đông nó do cái chất mà khí độc ở trong nhà, tại vì mình mở cái heat thì thường nó không có cái, nó phải có một cái chỗ nào nó để nó thoát ra những cái khí độc ở trong nhà nào á, mình cũng có một cái monitor để cho cái chất thải ra CO2 đó, thì mình phải có cái đó. Thì quý vị nên cẩn thận trong mấy ngày tới này, nếu mà quý vị chưa làm thì quý vị cũng nên coi lại những cái bộ phận đó, coi nó còn pin hay không, nó có work hay không. Mình phải coi nhất là những cái phòng mà của con nít, tại vì khi tối mà nó đã ngủ rồi đó, mình cái khí nó ra đó, mình không có để ý được. Thì lúc mà mình ngộp thở quá đó thì mình có thể là mình không có đủ oxygen để mình có thể tự mình fight back. Có nghĩa là vậy, thì quý vị nên coi cái pin nó còn đủ hay không. Nhớ check coi cái máy đó nó có work hay không. Nhiều khi cái máy đó nó có gắn theo đường điện luôn, nó không có xài pin nữa, nhưng mà mình cũng phải coi check kỹ càng, nhất là những cái trong cái phòng ở trên lầu, coi những cái máy heat. Có một cái nữa mà còn cũng lưu ý quý vị là, ví dụ mà quý vị ở nhà quý vị mà xài những cái máy giặt đồ đó, cái máy sấy đó, cái đó cũng là quan trọng. Tại vì cái máy sấy đó, khi mà một năm quý vị at least là một lần quý vị phải thông cái ống nó ra ngoài ở trên trần nhà, tại vì khi mà cái đó mà nó cái những cái chất mà nó mình lúc mà mình sấy quần áo nó ra đó, thì nó làm cho cái ống nó bị nghẹt bởi những cái chất nó ra đó, thì mình phải thông nó chứ không để nó có thể dễ rất là dễ cháy. có một cái vụ mà Michael nhận được một cái cú gọi điện thoại của một người nhờ Michael giúp đỡ, nhưng mà thật ra Michael cũng giúp đỡ cũng không có được, tại vì cái này nó liên quan tới dân sự. Thì cái câu chuyện này như thế này, một cái chuyện này chỉ phải qua bên qua bên phía Florida để chỉ chăm sóc một người mẹ đang bị bệnh. Và khi chị qua đó thì cái nhà của chị đang ở đó, chị có một ông chú cỡ khoảng 70 tuổi mà không biết làm sao mà có một cái người Mỹ tới nói chuyện với ông chú đó, nói là cái nhà này có đăng cho mướn thì đưa cái tên của cái cô này ra, không biết nó có thể kiếm được cái tên của cái người chủ nhà là ở trên mạng hay là gì đó, nó tới rồi nói chuyện với cái người chủ này qua một cái Google Translate, có nghĩa là nó dùng cái máy để translate, là nói là cái cô này đồng ý cho nó vô ở là nó trả tiền như thế này. Mà lúc đó cái cô cũng không có biết, và ông chú cũng không có gọi được cái cô này ở bên Florida để confirm. Mà khi bây giờ nó ở rồi đó, nó chiếm cái căn nhà đó, và cái cô này bây giờ không đuổi nó ra được, tại vì nó đã đưa tiền cho ông chú này, và bây giờ lúc mà vô cũng không có giấy tờ, cũng không có biết thằng này là ai, cũng không có gì. Bây giờ nó nói là muốn đuổi nó ra là phải đưa nó lại 10.000 đồng. Như vậy, nó làm cho cái này nó cũng giống như kiểu là mình muốn đuổi một người nào, khi mình đã cho một người nào vô trong nhà mình ở đó, có sự đồng ý, mình muốn đuổi cái người đó ra, phải cho cái người đó báo trước cho cái người đó 30 ngày. Và khi mà sau 30 ngày mà cái người đó vẫn không ra đó, thì lúc đó mình phải làm đơn qua một cái sở cảnh sát mà nó thuộc về dân sự, nó gọi là constable office, thì nó gọi qua đó mình mới làm một cái eviction. Nó rất là thủ tục, nó rất là phiền và nó rất là lâu. Cái vụ của chị này á, bây giờ cũng không có biết được cái thằng này là ai, nó tên gì, nó là gì, mà cũng không có thể là làm đơn được. Thì mình chỉ có cách đó là mình phải nhờ một người luật sư để người ta cho mình cái ý kiến là mình nên làm bắt đầu từ lúc nào. Tại vì Michael không có phải thuộc về dân sự, thì cái đó nó rất là khó. Quý vị cũng để ý nha, đừng có bao giờ mà nếu mà phải dặn người nhà của mình, không có phải là ai vô nhà là mình cái gì mình cũng phải gọi điện thoại để mình verify, để coi mình phải có đúng như vậy không. Chứ một khi mình đã cho vô ở là mình không có biết tiếng Anh này nọ, nó rất là phiền hà. Một khi bây giờ nó vô ở nhà mình mà nó muốn cái gì nó làm cái gì, mà nó muốn kêu nó ra nó bắt mình phải trả một cái số tiền lớn như vậy, thì nó rất là vô lý. Cái nhà này bây giờ cái nhà của mình là mình không vô được ở, thì những cái chuyện đó nó xảy ra rất là nhiều. Mà đừng có để nó xảy ra tới cho mình. Một khi nó xảy ra tới mình thì lúc đó cũng không có kịp, là lúc đó mình có thể cả năm trời mình mới được lấy căn nhà của mình.
Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của anh. Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân. Xin mời quý vị có những câu chuyện, những thắc mắc, những câu hỏi với anh Michael Bùi thì gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thì như câu chuyện hồi nãy anh có chia sẻ đó, thì dạo gần đây cái sự lường gạt rất là nhiều. Có một câu chuyện ở bên Dallas, ngay thành phố Garland, tại một khu chợ Việt Nam, thì có một chị ngày hôm qua trong chương trình Chủ Dũng Nghiêm làm đó, thì cũng có một chị gọi vô cũng chia sẻ mục đích để cho quý khán giả cẩn thận hơn, là tại một ngôi chợ Việt Nam tại thành phố Garland, là nơi có đông người Việt Nam mình sinh sống, thì cái chị đó chị cũng đến chợ, chỉ chuẩn bị đi chợ thì có một nhóm người Trung Đông đến đưa tặng chị một cái gói quà rất là nhỏ, nó giống như một cái AirPods vậy đó. Thì chị cũng cầm thấy ta cho cũng cầm coi, rồi sau đó thì nó thấy chị cầm cái đó rồi chị bắt đầu nó gọi lên giật lại và đưa thêm một cái hộp lớn hơn nữa. Nhưng mà vì có nghe chương trình trên radio 1160 AM thì chị cũng cảnh giác và chị có lẽ thấy hơi nghi ngờ tại sao lại tặng quà cho mình mà không có lý do gì hết, thì chị trả lại món quà đó cho hai người Trung Đông đang ngồi trên xe. Thì sau đó thì hai người đó bỏ đi, và sau đó chị đi về nhà thì chị cảm thấy chị bị rất là nhức đầu, rất là mệt mỏi và đau đầu dữ lắm. Thì có lẽ là cái món quà đó nó có cái thứ thuốc gì đó, nó có cái thuốc mê gì đó hay cái gì đó là làm cho mình bị thôi miên vậy. Và thậm chí có một số người Trung Đông cũng có, dạo gần đây cũng có bán những cái vàng rồi đó anh Michael Bùi, cho nên rất nhiều người bị lừa và bị u mê, bị làm theo những cái điều mà nhóm người Trung Đông này lừa gạt. Thì không biết anh có gặp trường hợp này chưa, và có chia sẻ gì thêm về cái trường hợp này không anh?
Cái trường hợp này thì có thể là sở đánh xác của mày của Dallas mình chưa có gặp, nhưng mà những cái gì nó cũng có thể ra, những cái món đồ mình cầm á, nhiều khi nó xoa những cái chất vô trong cái món đồ đó mình cầm, rồi mình có thể là mình mở ra, có thể là cái hơi nó bay ra, mình không có thấy được cái hơi nó bay ra như thế nào, mình cầm hay là mở ra một cái mùi vị gì đó, nó cũng có anh, nó cũng có. Nhưng mà yeah, đúng rồi, cái có ở trên, tức là nó những người mà nó gọi là những người mà mình gọi là gypsy đó, là những người mà chuyên môn là tới từ những cái nước mà nó, hồi xưa nó gọi là Hungary rồi Romania, là những người mà cái người thảo du đó, cái người mà gypsy á, nó ha, bây giờ nó có một cái chương trình, nó có một cái nhóm là nó chuyên môn nó đột nhập phía chùa hay là một nhà thờ nào đó để nó lấy những cái món quý giá trong chùa ở trong này. Thì quý vị cũng nên cẩn thận, và nó cũng đang có nhiều đột nhập vô những cái gia cư này nọ, phía những người mở trên Richardson Plano là bị rất là nhiều. Mình phải cẩn thận những cái món đồ, bây giờ mình đó, mình muốn mua một món đồ gì mình không nghĩ nó là thí dụ nó là ok, tôi có cái laptop, mình thấy cái laptop gì là laptop hay là cái gì thấy nó bán rẻ quá, đừng có bao giờ nó có một cái trick ở trong đó, thì nếu mình muốn mua đó thì chẳng thà mình đã tiền mình mua chứ đừng có mua. Tại vì những người mà người ta chạy vòng trong xe này, nó một là đồ ăn cắp, hai là đồ nhỏm, hai là mình lúc mình mở ra cái thùng ra mình thấy nó nặng, mình mở ra lúc đó mình mới chết, nó bán rất là rẻ, mình cứ tưởng là mình được cái giúp deal, nhưng mà thật không ra không phải là vậy. Cái việc nên cẩn thận những cái vụ lừa lọc như vậy bây giờ nó xảy ra rất là nhiều. Tại vì một cái người mà nó đi lừa mình, nó không có care mình là mình có tiền hay không có tiền, nó chỉ biết là cái món đồ nó bán được tiền, nó không cần phải đầu tư nhiều thì nó sẽ làm thôi. Quý vị nên cẩn thận. Thành phố Dallas thì mình còn chưa có nghe cái vụ mà kiểu như anh nói là có thể nó gây ra cái chất mà nó gây ra, nó có thể những cái chất bột nó môi chung quanh những cái món vật đó mình cầm lên, rồi mình sẽ ảnh hưởng được cái da của mình, và nó sẽ làm cho mình bị một cái gì đó, cái phản ứng gì đó, và cái đó mày còn chưa có thấy. Nhưng mà cái đó mới bị nên ví dụ mình nên nếu mà mình có gặp những cái trường hợp đó, mình nói chuyện, nhưng mà mình cũng nên coi cái bảng số xe hay là cái người đó như thế nào, cái khu nó nằm như thế nào, thì mình nói cách tốt nhất là mình không có đưa đẩy gì với mấy người đó, nói tôi không có hứng thú là được rồi, mình chỉ nói vậy là mình bỏ đi thôi, chứ đừng có để cho ấy. Mà đi mình cũng nhớ để ý là mình bỏ đi, nhưng mà mình cũng đừng có bao giờ mà không có để ý là nó đi như thế nào, hay là nó vòng qua vòng lại để nó kiếm một cái con mồi khác, mình cũng nên cảnh báo cho những người xung quanh.
Thì ngoài ra cũng nghe nói là nhiều khi những cái bọn tội phạm đó cũng bôi những cái chất gì ở trên nắm cửa xe của mình đó, rồi sau đó nó ngồi đó đợi, khi mình ra mình nắm tay cái mở cửa xe thì mình bị dính cái chất thuốc đó, mình bị thôi miên mê, sau đó họ sáp lại đòi họ để lấy đồ trong xe, hoặc cướp đồ, cướp xe của mình luôn đó anh.
Dạ đúng anh, cái đó nó có thể xảy ra, bởi vì mình không có thể nào mà mình phòng hờ được tất cả mọi chỗ hết. Không có ai lúc nào cũng đeo găng tay này nọ, nếu mình làm như vậy là mình gò bó vô một cái cuộc sống của mình, nó không được còn thoải mái nữa. Nhưng mà cái cẩn thận hơn là cái tốt nhất. Nếu mà mình cảm thấy mình nghi ngờ cái gì đó, hay là mình có một cái giác quan thứ sáu nào nói trong đầu mình là có cái gì đang đứng đợi mình, hay là đang ngắm nghía mình, hay là đang dòm ngó mình đó, thì mình nên cẩn thận chút xíu, mình coi trên cái chung quanh, cái đó là chắc chắn nhất.
Vâng, ngoài ra thì dạo gần đây thì scam trên mạng rất nhiều, thì ai hiện giờ cũng có cái điện thoại smartphone hết, cho nên mọi người rảnh là cứ lên mạng xem, tìm hiểu cái này, coi cái kia, thì Dạo gần đây Dũng Nghiêm thấy có những cái bản tin có những cái sự ăn hiếp và dụ dỗ trên mạng xã hội cả trẻ con lẫn người lớn luôn. Mới đầu thì những cái đối tượng đó, những cái kẻ gian đó làm quen, nói những lời ngọt ngào mà họ thường thường hay lắm nha. Họ tấn công, họ chú ý tập trung vào những người mà có tâm lý là cô độc, cô đơn đó. Rồi họ tạo cái mối thân thiết, một cái mối quan hệ, một cái sự thiện cảm. Rồi sau đó đối với trẻ con thì họ dụ dỗ để đưa những cái hình ảnh nhạy cảm, những cái hình ảnh riêng tư để mà tống tiền. Còn đối với người lớn thì khi mà tình cảm sâu đậm rồi bắt đầu là làm tiền hoặc là lừa gạt để đầu tư vô cái này cái ngọn cái kia để mà lấy tiền đó. Anh Michael Bùi, không biết là Sở Cảnh sát Đà Lạt có giải quyết nhiều trường hợp này chưa anh?
Cũng có rất nhiều trường hợp. Sở Cảnh sát Đà Lạt cũng có nhiều cái bộ phận chuyên môn điều tra những cái vụ này. Thì quý vị cũng nên cẩn thận, thì nãy Michael đã nói it's good to be true, có nghĩa là mình đừng có thấy nó rẻ, hay là đừng có thấy những cái lời, tại vì cái này nó không phải là mới xảy ra đây, nó xảy ra từ lúc mà mình có internet tới giờ, nó xảy ra rất là nhiều. Và những người nói với anh được, những người già, những người mà cô đơn, hay là những người ta dễ bị nhập vào những cái bẫy đó, và những cái người đó mà nó đưa ra, nó làm cho mình tin tưởng người ta. Ví dụ nó bỏ ra 500, nó bỏ ra 1.000 đồng, mình cứ tin tưởng nó là cái sự thật, nhưng mà nó sẽ kiếm lại gấp đôi, gấp 10 lần như vậy, gấp 100 lần như vậy, thì đối với nó không có gì hết. Và những cái việc như là scam gọi điện thoại rồi kêu mình gọi lại nói là mình có cái chat tòa để người ta bắt mình, sợ cảnh sát, sở thuế vụ, hay là FBI, hay là những cái gì đó, thì mai này cũng kêu nhắc lại quý vị, sở cảnh sát sẽ không bao giờ, hay là những cái sở của government không bao giờ gọi cho quý vị nói là quý vị có một cái tờ giấy để có một cái lệnh để bắt quý vị, không bao giờ, chưa bao giờ, Michael chưa bao giờ nghe một cái đơn vị của chính phủ mà gọi quý vị mà hăm dọa quý vị, nói là even là bây giờ quý vị không có trả thuế. Mình phía sở thuế cũng không bao giờ mà gọi quý vị để nói quý vị là ok, quý vị có một cái giấy chát tòa để bắt quý vị, không có bao giờ như vậy. Và nó cũng không có gọi là quý vị phải trả tiền cho nó. Nhất là cái màn mà trả tiền, có nghĩa là mình ra mình mua cái Discord đó, mình nghe tới cái Discord đó là mình biết cái này là scam rồi. Không bao giờ một cái đơn vị của chính phủ nào mà kêu quý vị đi ra mua cái Discord rồi cho nó cái số đó. Rồi cái gì ạ? Nhớ nha, không bao giờ. Nhiều khi nó cũng tống tiền, nó nói ok, anh có phải con của anh có phải tên này không? Tên này. Nó đã bị bắt rồi, bây giờ nó cần một số tiền để nó bảo lãnh nó ra tù. Cái những cái đó quý vị, làm cha mẹ hay là làm gia đình, trong gia đình mình rất là thương những người trong gia đình, mình tự động mình bỏ tiền ra. Cái đó quý vị cần phải cẩn thận lại. Thứ nhất, quý vị phải gọi cho những cái người đó, còn có người ta có bắt điện thoại. Nếu mà người ta không bắt điện thoại, thì gọi cho những bạn bè hay là những người thân để kiếm cái người này đang ở đâu, hay là nói ok, nó đang đi chơi, mà đang đi chơi ở đâu. Thí dụ nó đang đi chơi ở bên tiểu bang này, mà nó nói là ồ, bị bắt ở cái nước này, thì mình thấy nó vô lý. Những cái đó mình nên cẩn thận, chứ đừng có hấp tấp quá. Cái gì mình cũng phải từ từ. Mình hấp tấp quá, lúc đó tiền mình mất rồi, mình tật mình sẽ mang lại theo.
Vâng, cảm ơn anh. Thì có một bản tin cách đây 2-3 ngày thì có cho biết là tại phi trường Dallas Fort Worth của mình á, thì đứng thứ hai về việc phát hiện và bắt giữ và tịch thu những khẩu súng mà những người đó mang theo khi đi qua phi trường đó anh. Mà những cái khẩu súng này là không có, tức là có nạp đạn luôn, để trong những cái túi sách nhỏ hoặc là cái vali mà mang theo lên máy bay đó. Thì trong chương trình anh có thể chia sẻ đến quý khán giả, khi mà mình cần mang súng đi travel trên máy bay qua phi trường mình cần phải làm gì thưa anh?
Những cái Michael thì cũng nghe, tại vì Michael hồi xưa có làm trong cái khu vực mà Michael nó có nó cộng thêm cái phi trường của Lovefield, thì hầu như tuần nào cũng có nhiều người bị bắt về những cái vụ mà mang vũ khí bất hợp pháp lên qua cổng cái TSA, tại vì người ta không có phải là người ta cố ý. Nhưng mà mình cũng vậy, mình hay bỏ những cái cây súng lên trong cái cặp cá để mình đi bắn này đó. Lúc mà mình đi máy bay rồi mình cứ nghĩ là mình phải check cái túi đó, nhưng mà rốt cuộc mình nhiều việc làm quá, tại vì cái thời điểm này là thời điểm mình chạy theo thời gian nữa, mình cứ chạy theo thời gian, rồi mình không có để ý, mình cứ tưởng là mình đã check rồi. Cách tốt nhất quý vị khi mà quý vị mà muốn cho nó chắc chắn á, quý vị trước khi bỏ đồ vô, quý vị phải coi xung quanh thử, trong đó không có cái gì hết. Và sau khi trước khi mình vô cái cổng một CSA á, thì mình phải coi lại những cái túi mình một lần nữa. Và những cái đó chẳng những mình bị bắt mà còn bị phạt tiền bởi FAA nữa, phía bên bộ giao thông đó, nó phạt mình theo cái hình phạt như là 5.000, 10.000, nó tốn tiền một cách vô lý và mình bị bắt một cách vô lý. Có thể là sở công tố viên nó không có thể, nó không có truy cứu, nhưng mà mình bị bắt lúc đó mình vẫn là bị bắt và mình cứ phải ra tòa, mình cứ phải vô tù rồi phải đóng tiền thế chân ra, rồi lúc đó bên phía công tố viên nó mới drop cái case của mình, nó không có khởi tố mình nữa. Nhưng mà nó làm như vậy là mình rất là phiền hà cho cái công việc của mình sau này. Tại vì một khi mình, nếu sau này mình bị cái đơn á, mình nói là cái đơn lúc nào nó hỏi có bao giờ anh có đã bị bắt chưa, thì dĩ nhiên là bắt buộc mình phải đề là có. Và nhiều khi những cái công ty nó không có care là mình cái vụ đó nó như thế nào, nó chỉ biết là mình nói là mình bị bắt về cái vụ này là nó sẽ không là lấy cái cớ đó để nó từ chối mình. Thì cái đó nó mang lại những cái phiền hà sau này khi mà mình kiếm việc làm. Thì quý vị nên cẩn thận. Cách tốt nhất đó, nếu mà mình đi mà mình muốn mang theo vũ khí mà qua một cái tiểu bang khác, quý vị nên coi cái tiểu bang nó như thế nào. Trước hết mình phải coi tiểu bang nó có cho phép mang hay không. Cái tiểu bang nó cho phép mang hay không là một chuyện nữa. Rồi quý vị phải tìm hiểu cái hãng máy bay quý vị đi, nó cần quý vị nếu mà muốn lên xuống vào tiểu bang đó phải làm như thế nào, quý vị hiểu. Chứ đừng có y là nghe người này. Cách tốt nhất là mình phải tự tìm hiểu, mình phải đọc để mình biết chắc chắn, mình cầm điện thoại lên mình gọi cũng được nữa. Quý vị làm như vậy nó tại vì mỗi cái hãng máy bay nó có cái view của nó như riêng. Là quý vị bỏ đạn như thế nào, bỏ súng như thế nào. Thường là mình súng là mình phải bỏ vô một cái box, box mà để mình, lúc mà mình mua súng nó cho một cái box đó, mình phải mua cái ổ khóa, mà cái ổ khóa nó phải có thể mở được bởi TSA, nó có chìa khóa universal. Thì mình phải mua đúng cái ổ khóa đó, và đạn mình phải bỏ trong cái hộp, phải bỏ riêng ra như thế nào, phải không có được để chung với súng, những cái đó, và phải check in chứ không được đem lên tới đây. Thì hầu như là tất cả hãng nó đều có cái đó, nhưng mà mỗi hãng nó có thể là nó khó hơn hay là nó dễ hơn. Quý vị phải tùy theo, phải gọi cái hãng đó để biết cái cách, cái procedure của nó như thế nào.
Vâng, cảm ơn anh. Rất nhiều người muốn ghi danh cái lớp dạy bắn súng của anh Michael Bùi, xin mời anh.
Dạ, cái lớp của Michael là Michael cũng nói là Michael chắc sau khi cái cơn lạnh này qua, Michael sẽ mở lại, có thể là đầu tháng 12, đầu tháng 2 Michael sẽ mở lại. Bây giờ Michael cũng có rất là nhiều người ta đã đăng ký rồi. Bây giờ Michael đang kiếm một cái ngày nào đó cho nó không có lạnh cũng không có nóng, để cho người ta có thể tới để học để dễ dàng. Cái lớp của Michael có thể là bây giờ cũng sắp sửa đầy, tại vì Michael chỉ dạy 4 người thôi, 4 người trở xuống thôi. Thì có thể là bây giờ đã có 2 người rồi. Thì quý vị nếu mà có hứng thú để học, để biết cách xài súng, là muốn có một cái bằng để mình đem súng, tại vì tiểu bang Texas mình không có cần phải bằng phải đem súng, nhưng mà nếu mà mình đi chơi bằng xe hơi và mình muốn đem súng mà qua tiểu bang khác, mình vẫn phải có bằng như thường, chứ không phải là mình không có bằng, không có đòi hỏi bằng. Ở đây có nghĩa là tiểu bang khác nó không có đòi hỏi, nó khác, mỗi tiểu bang nó có khác một cái luật của nó khác nhau. Thì cái lớp của Michael, một phần đông là Michael sẽ dạy cho người biết về cái súng nó tốt hơn, để quý vị không có thể nhầm lẫn, và cái chuyện dạy cho quý vị biết cách xài và biết cách nào mà để mình cất súng cho nó an toàn, để cho người thân của mình không có bị nguy hiểm tới người thân của mình, và mình biết chỗ nào mình được đeo và chỗ nào được đeo. Cái số điện thoại của Michael là 817-903-7167-803-7167-903-7167. Còn ngoài đó Michael cũng là một nhân viên bán nhà, hay là quý vị có những nhu cầu muốn mua nhà hay là muốn bán nhà. Cái thời gian này bây giờ sắp sửa này là cái tiền lời nó đang xuống cỡ khoảng 5%, thì quý vị có thể giờ này là giờ tốt nhất để quý vị mua nhà hay là đang bán nhà cho quý vị. 817-903-7167, 817-903-7167. Cảm ơn anh Nguyễn Nhiên, và mời cô xin hẹn lại quý vị vào 2 tuần trời.
Vâng, thưa quý khán giả, chương trình Cảnh sát và người dân xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn anh Thanh tra Cảnh sát Michael Bùi đã dành thời gian đến với chương trình. Xin chúc anh cùng quý khán giả luôn luôn được bình an và luôn luôn được ấm áp với bạn bè và người thân trong những ngày cuối tuân. Xin chào tạm biệt anh và hẹn gặp lại anh cùng quý khán giả trong chương trình lần sau.